30. Vấn đề Phật nhập Niết Bàn.
Vấn đề Đức Phật nhập Niết Bàn vào ngày mai. Có thật là Phật không còn ở trên thế gian này không? Trong tuyệt đại đa số chúng ta ở trên cái hoàn cầu này, những người mà có biết về Đức Phật thì cũng tưởng rằng là Đức Phật ngày mai này là ngày Phật nhập Niết Bàn, có nghĩa là ngày đó không còn Phật ở trên thế gian nữa. Thì tuyệt đại đa số đều thấy như vậy và biết như vậy. Nhưng mà tôi xin lóe ra một cái ý thức, một cái ý nghĩ của Liễu Nghĩa Đại Thừa để đại chúng để ý, là Phật nhập Niết Bàn mà chúng ta thấy đó là ứng thân Phật. Như ta học mấy lúc này đó mà, Phật thì có ứng thân Phật, là như là cái thân hiện đời của Phật Thích Ca, gọi là ứng thân Phật. Ứng cơ thị hiện trục loại tùy hình, tức là muốn độ chúng sinh thì phải là một con người. Muốn độ con người, làm chúng sinh mà độ cho con người thì phải làm con người để mà độ chúng sinh. Cho nên gọi đó là ứng thân Phật. Thì Phật ứng thân thì là con người đã có sanh có diệt, có sanh có tử, tức là sanh lão bệnh tử, thì Phật cũng phải sanh lão bệnh tử. Thế thì là cái ứng thân Phật mà có giáng sanh và có nhập Niết Bàn, đó là ứng thân Phật. Đó là Phật là đáp ứng cái yêu cầu về cái mặt tục đế của chúng sinh, của con người ở trên cái mặt đất này. Cho nên cũng phải hiện ra cái thân có sanh có già, có bệnh có chết giống nhau. Vì vậy cho nên là từ nhỏ sinh ra, rồi xuất gia, rồi tu học, rồi tới thuyết pháp, rồi tới chuyển pháp luân, rồi tới nhập Niết Bàn hả, khoảng thời gian 80 năm, ngày rằm tháng 2 ngày mai, thì sách vở cũng như là hiện giờ trên thế giới ta đồng ý rằng là ngày tân tròn tháng 2 âm lịch là ngày Phật nhập Niết Bàn. Nhưng mà nên nhớ đó là ứng thân Phật đó nha. Còn nếu mà các vị mà nghiên cứu kinh Đại Bát Niết Bàn á, tức là nói về cái sự kiện nhập Niết Bàn của Phật, thì Phật không hề có nhập. À, phải học cái này. Cho nên là tôi cũng hơi lo, hơi tiếc là không biết có dịp nào mà tôi mới truyền đạt một mớ tư tưởng về kinh Đại Bát Niết Bàn cho đại chúng. Chứ mà người mà chúng tấn đại thừa thường có tu samatha tama bát đề và thiền na đó, ta quán chiếu ta thấy cái đó, phải học kinh Đại Bát Niết Bàn để biết rằng là Phật không có mất, không có nhập diệt rồi mất như là mình tưởng đâu. Mà Phật nhập Niết Bàn mà mình thấy Phật nhập Niết Bàn đó, nó giống như mình thấy mặt trăng lặn vậy. Mình thấy trăng là ví dụ như trăng 14 ha, rồi mai trăng rằm á, mà 6 giờ chiều mọc thì 6 giờ sáng là trăng lặn như vậy. Nhưng mà kỳ thật là trăng không hề có lặn. Trăng vẫn vĩnh cửu, không hề có lặn, có mọc gì hết. Nhưng mà tại vì mình ở trên cái mặt địa cầu, thành ra là cái địa cầu nó quay á, thì nó khi nó khuất thì mình thấy trăng lặn. Mà nếu khi mà nó lẹm qua nó khuất mà nó còn được một miếng nhỏ cái bìa của cái mặt trăng á, cái quả đất mà nó che còn cái bìa của mặt trăng á, thì mình thấy đó là trăng mùng một, tức là trăng lưỡi gà. Mùng ba, mùng hai là trăng lưỡi gà. Rồi nhầm cái giai đoạn mà mặt trăng mà quả đất mà nó quay mà nó còn nhiều hơn chút nữa đó, thì mình gọi đó là trăng non. Trăng non, trăng lưỡi gà, trăng lưỡi liềm. Lưỡi liềm nó lớn hơn chút, thấy nhiều hơn phân nửa mặt trăng đó, thì mình gọi là trăng non. Rồi tới ngày 12, 13, 14 rằm nè, ngày mai mai nè, thì bây giờ mọi người ta gọi đó là tăng già. Tảng đà Nguyễn Sách Hiếu nói trăng bao nhiêu tuổi trăng già, núi bao nhiêu tuổi vẫn là núi non. Thế thì người ta là trăng già, trăng lưỡi liềm, trăng lưỡi già, trăng non, trăng già. Mà kỳ thật trăng không hề có lưỡi già, lưỡi liềm, trăng non, mà là trăng lúc nào cũng vẫn là già. Tại người ở trên quả địa cầu này thấy trăng có lặn có mọc, rồi có trải qua cái quá trình như vậy, giống như là cái người mà nhìn bằng con mắt của nhục nhãn đó mà. Mình thấy Phật có giáng sanh, rồi có lớn lên, rồi cái xuất gia, rồi học đạo ha, tìm đạo, rồi thành đạo, rồi thuyết pháp, rồi nhập niết bàn. À, ta gọi là bát tướng thành đạo, có nhập thai, có trụ thai, có xuất thai. Cái danh từ của Phật học tôi gọi là bát tướng thành đạo, tức là nó có 8 cái giai đoạn từ khi mà cung trời là cái bằng đầu sức giáng thành cho tới ngày niết bàn, là nó có 8 giai đoạn gọi là bát tướng thành đạo. Và ngày rằm tháng 2 là nhập niết bàn. Thế thì là bây giờ cái mà tôi muốn nói đó là chúng ta phải học về pháp thân Phật. Chữ pháp thân là trong Hoa dịch là tỳ lô giá na, trong Hoa dịch là biến nhất thiết xứ. Mà bữa hổm tôi có nói gợi ý đó, Phật nhập niết bàn rồi, Phật không hề sanh sang một cảnh giới nào toàn là Phật để mà ngồi chung vui rồi hưởng cái cảnh an lạc ở cảnh nào đó, không có đâu. Phật nhập niết bàn có nghĩa là cái ứng thân của Phật đó thì nó theo cái quy luật của tục đế của sự vật hiện tượng, giống như hình hài của mọi con người chúng sinh trên cõi đời này vẫn sanh già bệnh chết. Mà khi chết rồi á thì trở về với cái tự tánh thanh tịnh vốn có, trở về với cái tự tánh thanh tịnh vốn có. Cái đó là gọi là tỳ lô giá na, gọi là biến như thiết xứ, trở về với cái tự tánh thanh tịnh vốn có đó, nó vẫn tồn tại hiện hữu từ vô thủy vị trí vô chung, không có lúc nào nó không có. Do vậy cho nên cái pháp thân Phật á là cái tự thể thanh tịnh của vũ trụ lúc nào cũng hiện hữu tồn tại. Vì vậy mà lần trước tôi có nói rằng là khi mà Phật nhập niết bàn rồi là cái tự tánh thanh tịnh đó nó len lỏi vào ở trong, trả về cho trong tâm tưởng của tất cả chúng sanh đều có ở trong hết, đều có trong mọi người hết, giống như hư không thanh tịnh. Hư không lúc nào có hôi, có tanh, có thối mùi gì đó, đó là do cái môi trường, cái hoàn cảnh xú uế của cái giai đoạn đó. Nhưng mà cái hôi, cái tanh, cái mùi gì đó rồi phải giai đoạn nào đó phải qua hết, trả lại cho cái hư không thanh tịnh, không mùi, không vị. Mà ai đi tới cái chỗ, cái vùng đó thì đều là cái hư không đó, nó sẵn sàng, nó lan tỏa, nó hòa nhập vào trong tất cả con người. Giống như là có cái lỗ tai ta mà có trống thì nó vô lỗ tai, mà cái lỗ con mắt ha, hay lỗ mũi, hay là miệng, hay là trong thân thể của ta lỗ chân lông ha, mà nó có cái khoảng trống đó mà, thì cái hư không thanh tịnh đó nó sẽ len lỏi sẵn vào trong đó hết. Thế thì cái hư không nó đã vậy, hư không thì lúc là nhiễm, lúc là tịnh, mà nhiễm nó có vô trong mọi người, rồi thời gian rồi cũng đều được qua giải hết. Mà còn cái tịnh thì nó vĩnh cửu ở trong mọi người. Chỗ đó là học cái chỗ đó để ý đó. Cho nên ví dụ như mình đi ngang một cái vùng hư không ô trượt, nhiễm ô, mình cũng ảnh hưởng cái hư không, cái không khí nhiễm ô trượt quế đó. Nhưng mà rồi cái đó nó không có tồn tại đâu nha, cái đó coi nó thúi hoặc nó tâm nó hôi khó chịu vậy đó, nhưng mà cái đó đều được qua giải. Mà còn cái hư không thanh tịnh vĩnh cửu đó, cái đó không bao giờ làm cho nó mất được. Sau đó thì cái mùi nhiễm ô của hư không nhiễm ô không còn nữa, mà cái hư không hoàn toàn thanh tịnh nó sẽ len lỏi sẵn vào trong tất cả mọi người của chúng ta. Cái thì pháp thành Phật cũng qua cái ví dụ đó, pháp thành Phật cũng giống như vậy. Khi mà Phật mà gọi là nhập niết bàn rồi đó mà, thì trở về với cái tự tánh thanh tịnh châu biến pháp giới. Do vậy cho nên khi nào có một chúng sinh mà xuất hiện trên cõi đời này thì cái tự tánh thanh tịnh đó len lỏi sẵn vào trong tâm tưởng của tất cả chúng sinh. Vì vậy cho nên khi nào chúng sinh tâm mà tưởng Phật, tâm mà thanh tịnh thì tâm đó là Phật, mình lúc đó mình là Phật. Vì mình không có phiền não vô minh nữa, tức là mình là Phật đó, cái lúc đó mình là Phật nữa. Nếu mình giữ được cái tâm thanh tịnh của mình giữ được luôn liên tục hết thì mình là Phật 100%, tức là trong lục tức Phật cái gọi là cứu cánh tức tức Phật, mình là Phật. Thành ra cái ngày mà Phật niết bàn đó, mình đừng có sợ mà đừng có tưởng đâu là Phật, trong niết bàn là mất, không có mất. Giống như trăng lặn mà trăng không hề có mất, chẳng qua là lúc đó cái quả đất nó che thì mình không thấy có trăng nữa, chứ trăng không hề có lặn có mất. Do đó cho nên là khi mà nói về mà cái con người của chúng ta đó mà, trong chúng ta Phật giáng sanh, đến lúc nào mà tâm ta hoàn toàn thanh tịnh, nhẹ nhàng vui vẻ, không có một tí đau khổ nào, thì đó là Phật giáng sanh này. Và nếu như ta giữ gìn được cái vui an và cái thanh tịnh, cái vui vẻ đó được dài với một giai đoạn nào đó, dài được 7 ngày, dài được 21 ngày, dài được 49 ngày, dài được 100 ngày, thí dụ như người ta nhập thất cho tu hành thanh tịnh đó mà, thì lúc đó là Phật giáng sanh và Phật hiện trụ thế. Nhưng mà nếu như cái ngày mà mình hết tu rồi, mình hết nhập thất rồi, thì mình trở ra, và trở ra là mình sinh hoạt lại với cái việc mà bình thường, mà mình không giữ được cái chánh niệm, tâm mình không còn thanh tịnh, không còn bình an, không còn giải thoát nữa, thì lúc đó là gọi đó là Phật nhập niết bàn. Tức là ông Phật ở trong người mình nhập niết bàn rồi. Phải thấy cái chỗ đó. Tôi nói cái ý này đại chúng để ý chỗ đó, phải nhìn thấy trong con người của chúng ta, trong sinh hoạt của chúng ta, Phật giáng sanh, Phật niết bàn, giáng sanh niết bàn, giáng sanh niết bàn. Thì giáng sanh rồi trụ thế, tức là mình giữ được cái tâm thanh tịnh, khinh an, giải thoát của mình về dài, đó là giai đoạn đó gọi là Phật trụ thế. Và một duyên cớ nào đó làm cho mình tham sân si phẫn nộ cực độ, đó là Phật nhập niết bàn. Tức là không còn giác ngộ nữa, không còn tỉnh thức nữa, mà tràn ngập phiền não vô minh đau khổ, đó là Phật nhập niết bàn. Nhưng mà dầu lúc mình an vui cũng như là cái lúc mà mình đau khổ cùng cực, gọi là Phật nhập niết bàn đó mà, thì thật ra cái tự tánh thanh tịnh của mình vẫn không hề bị nhiễm ô. Đó là pháp thanh Phật luôn luôn là vẫn trường cửu ở trên trong cái vũ trụ bao la này, cũng như là cái tự tánh thanh tịnh của mình nó vẫn trường cửu ở trong con người của mình vậy. Vì vậy cho nên có những lúc mà nó căng thẳng thần kinh cực độ đau thương ha, nhưng mà qua một giai đoạn đó rồi mà mình có học chánh pháp, hành chánh pháp, mình sống theo chánh pháp, mình hóa giải được cái đau khổ đó, là nó trở lại, nó trả lại cái trạng thái như là trả lại cái bầu không khí thanh tịnh trở lại vậy. Rồi mình vẫn an lạc được, nhẹ nhàng được, có niết bàn tại thế. Cho nên đọc cái kinh niết bàn mà tư duy cái đó mới thấy rằng hay lắm. Đừng có sợ mà ngày mai này Phật nhập niết bàn rồi, không có. Mà Phật luôn luôn là không hề có nhập niết bàn. Mà tại cái lúc mà phiền não vô minh đau khổ của mình, nó làm cho nó che mất cái tâm tính thanh tịnh của mình đi, thế là cái tấm giác của mình nó bị nhập niết bàn. cái Phật của mình bị nhập Niết Bàn. Mà nếu mình giác tỉnh được thì phiền não vô minh nó tan đi, thế thì Phật trở lại hiện thế, tức là Phật giáng sanh trở lại. Phải thấy như vậy mà tu tập thì nó mới là an lành. Thành ra Phật Niết Bàn không có nghĩa là mình phải cúng gì hết trơn, không cần. Phật giáng sanh nói đúng ra mà biết tu rồi đó, nghĩa là cái ngày kỷ niệm thì mình tổ chức là tổ chức chơi vậy thôi. Hình thức đó là mình phải làm cho nó vui vẻ với mọi người, mà nhất là vì những người mà mới có cái tín tâm á, mà thì mình cũng nên làm cái lễ cũng được, không có tội lỗi gì. Nhưng mà cái người mà học đạo hành đạo mà để đạt tới cái trình độ chính đạo để có an lạc thật sự thì ta không có đặt cái vấn đề cúng là quan trọng gì hết, mà người ta phải đặt cái vấn đề là mình quán chiếu mình lúc nào mà mình có tỉnh thức, mình có chánh niệm, mình có giác ngộ, đó là Phật nhãn sanh đó. Rồi giữ gìn cái an lạc, cái thanh tịnh đó mà dài thời gian tới bao dài thì đó là Phật trụ thế đó. Rồi bị một nhân cớ hết sức khắc nghiệt làm cho mình đau khổ cùng cực, đó là Phật nhập niết niết bàn đó. Phải học như vậy thì phải quán chiếu như vậy. Ngày hôm qua tôi có nhìn một chút cái phim ảnh của cái Đài Hà Nội. Đài Hà Nội bây giờ nó đúng ra người ta có chiếu những cái bộ phim, những cái truyện kịch nó có chất lượng lắm, chất lượng có ý nghĩa lắm. Hai cha con, tôi nhìn phớt ngang mà thôi, hai cha con đối thoại đấu khẩu với nhau vì một cái người con gái có chồng mà không thấy có hạnh phúc, rồi lại nảy sinh một ý tưởng là chồng mình đã không quan tâm tới mình nhiều vì mắc lo công chuyện sinh sống làm ăn quá sức, cho nên không quan tâm tới mình nhiều. Thế thì là bây giờ mình mở thêm một cái đường dây điện thoại mới riêng của mình để mình liên hệ, mình sinh hoạt để thỏa mãn cái chí bình sinh của mình. Thế thì ông cha của cô ấy nghe cái sự việc như vậy, cái gia đình của con mình, của con ruột mình, của rể mình sắp tan vỡ vì hạnh phúc, cho nên hai cha con đấu khẩu nhau về cái lẽ sống như thế nào mà cực kỳ đau khổ, cực kỳ đau thương. Thế thì tôi nhìn cái đó tôi thấy, nếu mà mình là người học Phật đó mà, cái cực kỳ đau thương đó đừng có để cho nó đau thương như vậy, chỉ cần hóa giải một chút xíu thôi là mình trở thành ra an lạc ngay. Cuối cùng ông cha đó ông đau khổ cực độ vì hạnh phúc của con mình. Ông nói con đã có tất cả hạnh phúc, tiền tài, danh vọng, địa vị, con đã có tất cả mà chỉ có cái hạnh phúc con không có, là tại vì cái lối sống của con kiêu căng, con ngạo mạn, con ỷ cái sắc đẹp của con ỷ cái khả năng làm việc ra tiền của con, mà tất cả cái con có đã có mà chỉ có cái hạnh phúc là con không bao giờ có. Mà vì thôi con nó căng thẳng mà nghệ sĩ đóng rất là hay, mình thấy cái căng thẳng thật sự, đau đớn thật sự. Cuối cùng là ông có điên lãng trí mất Phật. Nhưng mà cái người học đạo mình coi cái đó rồi mình đừng có để cho điên như vậy, rất dễ lắm, rất dễ lắm. Con mà dạy nó nghe thì còn co, ban đầu thì còn rầy, thấy nó bắt đầu đau nở thì mình rầy, rầy nặng nề hơn, sau đó rầy rồi từ từ tới dạy, dạy mà không nghe nữa, không cần dạy nữa, phải tập như vậy thôi, không còn dạy nữa, không cần dạy nữa, có nghĩa là mình phải liễn ly cái nguyên nhân, cái điều kiện. Tôi nghĩ là như vậy, tôi coi cái việc đó, tôi nghĩ là phải làm như vậy thôi. Tôi tìm ra cái nguyên nhân của đạo Phật, vì sao mà Phật có bồ đề niết bàn của Phật, là tại vì Phật thương tất cả mà không hề thương ai hết, không hề thương ai hết mà thương tất cả. Giải là giải những cái người mà nó có thể tiếp thu, nó học, nó nghe lời mình thì mình mới giải chứ. Thương là thương những cái người mà nghĩa là mình có thể uống nắng dạy dỗ để cho nó đào tạo cho trở thành người hạnh phúc an vui được thì mình mới là thương chứ. Còn bằng không thì thôi, thì người ai nấy đi có sao đâu, để làm chi mà mình sinh ra điên loạn đau khổ, không cần thiết cái đó. Cho nên là tôi qua là có Phật tử nào mà có coi cái đó, tôi nói các vị biết không, một chút xíu của đạo Phật thôi quá giải ngay, không dạy được thì không dạy, mà không dạy được thì cái thương đó mà, cái ái đó mà cắt, phải cắt thôi à. Chứ không thể là mình muốn kéo nó lên mà nó cứ trì, nó lặn xuống rồi mình cũng phải chết theo. Chết chi vô ích như vậy. Nó muốn lặn xuống thì để cho nó lặn, nó muốn chìm để cho nó chìm, nó muốn tự tử để cho nó tự tử. Chứ nó tự tử mà mình là người không phải tự tử, mà theo cái tự tử của nó để mình chết chìm luôn à. Chi vậy, vô ích. Tôi nói như vậy rồi người ta nói, ủa vậy là thì cái đạo Phật của tôi nói vậy là không có từ bi sao? Không, rất từ bi. Từ bi nó phải có trí tuệ. Chứ nếu mà Đức Phật mà từ bi mà không có trí tuệ là Phật không bao giờ thành Phật được. Là bởi vì chúng sanh trên cõi đời này quá nhiều người vô minh đau khổ, họ có bằng lòng nghe của lời dạy của Phật đâu. Mà họ không bằng lòng nghe chánh pháp, họ không học chánh pháp, không hành chánh pháp, họ không sống ra chánh pháp, mà bảo họ có cái niết bàn nhan bằng điều gì Phật. Mà không được vậy là Phật tự tử à, Phật phải chết theo nó à, đâu có được. Mà Đức Phật phải buông thôi. Đó, đại chúng để ý cái đó đó, để mình không lầm lẫn cái từ bi lại với cái ngu si đần độn. Người mà từ bi mà không có trí tuệ là chỉ là người ngu si mà có lòng tốt, không làm được cái gì cho mình và cho ai đâu. Mình bị nó lôi kéo đau khổ đó. Thì đó là tôi muốn nhắc về cái Phật và Niết Bàn đó mà. Không có Niết Bàn, không có mất đâu hết. Khi mà Phật Niết Bàn rồi là tất cả cái Bồ Đề Niết Bàn đã Phật cho hết. Hiện giờ cho hết trong tất cả mọi người. Mọi người đều mỗi một người lãnh thọ dụng một phần Bồ Đề Niết Bàn của Phật rồi. Đó như vậy có nghĩa là mình phải hiểu Phật bằng pháp thân, biến nhất thiết xứ. Cái tự tánh thanh tịnh đó không bao giờ mất. Hư không có thể bị khói dầu làm những ô khác, khói đốt rừng ở Indonesia làm vẩn đục, bị dầu cô quét làm những ô, bị núi lửa ở Philippines làm đục bầu trời, vân vân. Nhưng mà rồi tất cả cái đó có lúc sanh có lúc diệt, mà hư không không hề có sanh có diệt. Cuối cùng rồi hư không vẫn là hư không thanh tịnh. Dù có giai đoạn nào đó nó bị nhiễm ô, tâm của chúng ta bị phiền não vô minh dày dò đủ thứ, nhưng mà đó là những cái hiện tượng có sanh có diệt. Mà còn cái tâm của ta, cái tâm thanh tịnh của ta không bao giờ có sanh có diệt và không hề bị nhiễm ô. Để ý cái đó. Cũng như ứng thân Phật là thấy có sanh có diệt, có nhập niết bàn, mà pháp thân Phật thì không hề có lúc nào gián đoạn. Cho nên Phật nhập niết bàn đó là ứng thân thôi. Pháp thân là vô thủy vô chung, bất sinh bất diệt, tạo bất giả rồi đó. Chữ Như Lai đó là chỉ cho bản thể bất biến mà thường tùy duyên mà thường bất bất biến. À, cho nên người nào nói Như Lai có đi, có đứng, có nằm, có ngồi là người đó không hiểu về Như Lai, không hiểu về Phật. Mà Như Lai giả là vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, có danh Như Lai. Như Lai là vô thủy vô chung, là bất sinh bất diệt, là hiện hữu tồn tại, không có đến và không có đi. Đó là pháp thân Phật. À, cho nên ngày mai này ngày lễ nhập niết bàn mà mình không hề có sợ, có đau khổ gì hết.